Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 13 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội.
Hai chuyến bay đưa gần 600 người Việt từ Ukraine về nước an toàn.
Mỹ khẳng định sẵn sàng đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine.
Pháp thông báo trợ giá nhiên liệu cho người dân.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 13 tháng 3, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo, gắn nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong từng chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội trên biển của cả nước, là khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày 13 tháng 3, các bộ ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam liên quan đã tổ chức hai chuyến bay đưa gần 600 người Việt Nam cùng gia đình sơ tán từ Ukraine sang Ba Lan và Romania về nước an toàn. Cụ thể, chuyến bay số hiệu VN58 chở 288 người từ Warsaw, Ba Lan hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào 9 giờ 30 phút. Trên chuyến bay có 63 trẻ em dưới 18 tuổi và 51 người cao tuổi. Chuyến bay số hiệu VN68 chở 291 người từ Bucharest, Romania hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 11 giờ. Trên chuyến bay có 15 trẻ em dưới 2 tuổi, 60 trẻ em dưới 12 tuổi, 19 người cao tuổi, 12 phụ nữ mang thai và người bệnh.
Liên quan đến việc đón người Việt từ Ukraine về nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu khẩn trương tổ chức các chuyến bay do các doanh nghiệp tài trợ, công khai, minh bạch, đúng quy định. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức các chuyến bay này.
Để bảo vệ người tiêu dùng trong các hoạt động thương mại điện tử, Bộ Công Thương kiến nghị xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành lực lượng phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan liên quan như lực lượng công an, hải quan, thuế tiến hành theo dõi, thu thập các thông tin về dấu hiệu vi phạm trên nền tảng thương mại điện tử, dấu hiệu vi phạm về việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại nhiều điểm nóng trên cả nước để tiến hành điều tra, xử lý theo vụ việc.
Bộ Giao thông Vận tải vừa đề ra mốc tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua 12 tỉnh thành phố. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các ban quản lý dự án tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 trước ngày 15 tháng 3, trong các ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết có 26 dự án giao thông đường bộ sẽ hoàn thành trong năm 2022, trong đó bao gồm cả 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1. Các dự án dự kiến về đích ngay trong tháng 3 này gồm dự án thành phần 1 và thành phần 2 thuộc dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25 qua địa bàn hai tỉnh Phú Yên, Gia Lai, cải tạo nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Gia Lộc, Hải Dương.
Theo Hiệp hội Chế biến và Thủy sản Việt Nam VASEP, tuy giá thành sản xuất tôm đang tăng lên, nhưng dự kiến ngành tôm sẽ tăng trưởng trên 10% xuất khẩu và vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Theo đó, chi phí nhiên liệu, phí vận chuyển quốc tế tiếp tục tăng là những yếu tố tác động mạnh mẽ lên giá thành sản phẩm đối với con tôm của Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2022, ngành tôm phấn đấu diện tích nuôi đạt 750.000 ha, sản lượng tôm các loại đạt 980.000 tấn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay 13 tháng 3, vùng biển phía Tây ở giữa và Nam Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Trước tình hình thời tiết diễn biến xấu, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 13 tháng 3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 1.807 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, cùng với hơn 1.400 ca không triệu chứng được phát hiện cùng ngày. Số ca nhiễm theo ngày ở Trung Quốc lên tới gần 3.400 ca, tăng gấp đôi so với một ngày trước đó và lên mức cao nhất trong 2 năm qua. Cơ quan y tế Trung Quốc đã cho phép người dân tự mua bộ xét nghiệm tại hiệu thuốc hoặc trên mạng, đồng thời phê duyệt 5 loại xét nghiệm nhanh kháng nguyên được sản xuất trong nước. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, việc cho phép người dân tự xét nghiệm nhằm thúc đẩy khả năng sàng lọc người mắc COVID-19, qua đó đối phó tốt hơn với đà lây nhiễm của biến chủng Omicron.
Pháp sẽ áp dụng mức giảm giá 0,15 euro, tương đương với 0,16 đô la Mỹ cho mỗi lít nhiên liệu vận tải để giúp các tài xế đối phó với việc giá nhiên liệu tăng cao. Thủ tướng Pháp thông báo như trên trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 12 tháng 3. Theo Thủ tướng Pháp, biện pháp hỗ trợ này dự kiến được áp dụng trong vòng 4 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tới. Ước tính biện pháp này sẽ giúp người lái xe tiết kiệm được 9 euro cho một bình xăng dung tích 60 lít. Sự chi của chính phủ Pháp cho biện pháp này là hơn 2 tỷ euro.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thông báo 10.200 trẻ em bị sát hại hoặc bị thương kể từ khi xung đột bùng phát ở Yemen gần 7 năm trước. Trong một tuyên bố, đại diện UNICEF tại Yemen nêu rõ, con số này trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều sau khi xung đột leo thang trong năm 2021, bạo lực tiếp tục gia tăng trong năm 2022 và trẻ em là đối tượng đầu tiên phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng đầu năm 2022, 47 trẻ em đã bị sát hại hoặc bị thương trên khắp Yemen.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẵn sàng đàm phán ngoại giao với Nga nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine nếu như Kiev xem điều này là hữu ích, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh. Washington ủng hộ rộng rãi giải pháp ngoại giao nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga, đồng thời đang nỗ lực để đưa Ukraine vào vị thế đàm phán mạnh mẽ nhất, có thể bằng cách tăng cường sức ép trừng phạt đối với Moscow và cung cấp vũ khí cho Kiev.
Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo, an ninh lương thực toàn cầu đối mặt thêm thách thức do cuộc xung đột Nga-Ukraine sau 2 năm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nga là nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và Ukraine là nước lớn thứ 5. Cả hai nước cung cấp tới 19% nguồn cung lúa mạch của thế giới, 14% lúa mì và 4% ngô, chiếm hơn 1/3 lượng ngũ cốc xuất khẩu toàn cầu. Theo ước tính của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột ở Ukraine làm trầm trọng thêm tình trạng suy dinh dưỡng trên toàn cầu. Giá lương thực và thực phẩm quốc tế có thể tăng từ 8% đến 20%.
Tổng thống Indonesia tuyên bố rằng vụ kiện do Liên minh châu Âu-EU khởi xướng tại Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ không ngăn được nước này cấm xuất khẩu quặng thô. Theo ông, cấm xuất khẩu quặng là việc làm đúng đắn vì nó sẽ mang lại giá trị tăng cho Indonesia, đồng thời giúp thu hút đáng kể vốn đầu tư và tạo việc làm. Điều này cũng giúp cho Indonesia có thêm nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thu nhập ngoài thuế và thuế xuất khẩu. Người đứng đầu chính phủ Indonesia cho rằng việc ngừng xuất khẩu nguyên liệu thô sẽ tạo điều kiện cho các sản phẩm như pin lithium, pin xe điện, chất bán dẫn được sản xuất trong nước.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Vào 20 giờ tối nay 13 tháng 3, tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra lễ khai mạc lễ hội Hoa Ban năm 2022. Sau 2 năm phải tạm hoãn vì dịch bệnh COVID-19, lễ hội này được tái khởi động lại bắt đầu bằng chương trình khai mạc với quy mô lớn hơn, đầu tư công phu hơn về mặt nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng. Điều này sẽ tạo ấn tượng lớn đến người xem và thu hút đông đảo lượng du khách đến với địa phương.
Bộ phim Thợ Săn Cổ Vật sẽ bị cấm chiếu tại Việt Nam vì Hội đồng Thẩm định và Phân loại Phim truyện Quốc gia phát hiện có yếu tố đường lưỡi bò. Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định cấm chiếu bộ phim này. Thông tin từ Cục Điện ảnh cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Hội đồng Thẩm định và Phân loại Phim truyện Quốc gia xem và duyệt phim.
Không có phim mới phát hành vào cuối tuần, The Batman của Warner Bros. Dễ dàng lập lại thành tích hàng đầu tại phòng vé nội địa. Bộ phim chuyển thể của DC đã thu về thêm 18,7 triệu đô la Mỹ vào thứ 6 từ hơn 4.400 địa điểm. Quá đủ để duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ. Cuối tuần trước, The Batman đã vượt qua các dự đoán về doanh thu phòng vé khi ra mắt, thu về 134 triệu đô la Mỹ. Doanh thu bán vé của bộ phim được xếp hạng là tốt nhất năm 2022 cho đến nay và nó trở thành bộ phim chiếu rạp thứ 2 trong thời đại đại dịch vượt qua mốc 100 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu tiên công chiếu. Sau Spider-Man No Way Home.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Nhằm cụ thể hóa việc triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã vận động đảng viên thực hành tiết kiệm để xây dựng quỹ đảng viên tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mục đích giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn.
Từ nguồn quỹ này, nhiều đảng viên đã được tiếp sức để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống.
Trước đây, gia đình chị Hờ Ba Nie tại xã Cư Ê Bư, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn khi không có đất sản xuất và vốn làm ăn. Năm 2016, chị Hờ Ban nhận được 10 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ Đảng viên Tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mua 4 con dê về nuôi, với hy vọng tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế và từng bước thoát nghèo. Từ 4 con dê ban đầu, đến nay, chị Hờ Ban đã gây dựng thành đàn dê, đã xuất gần 70 con dê thịt và nuôi dê trở thành kinh tế chủ lực của gia đình.
Từ cái đàn dê này mới xây dựng được cuộc sống rồi trang trải con cái học hành, là từ đó nên là chị rất cảm ơn vì sự quan tâm của đảng với chính quyền địa phương.
Không chỉ hỗ trợ đảng viên phát triển kinh tế, Quỹ Đảng viên Tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hướng đến giúp đỡ đảng viên khó khăn về nhà ở, cải thiện đời sống. Điển hình như gia đình đảng viên Vũ Văn Nhận tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cả gia đình có 14 khẩu chung sống trong căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Tháng 4 năm 2021 được hỗ trợ 30 triệu từ nguồn Quỹ Đảng viên Tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cộng thêm phần tích lũy của cá nhân đã sửa chữa lại căn nhà tươm tất hơn để phục vụ đại gia đình.
Được cái căn nhà nó khang trang sạch sẽ như vậy rồi là cũng quý chứ, phải sợ giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo.
Theo ông Ngô Trọng Yêm, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2021, quỹ đã hỗ trợ được 449 đối tượng với số tiền trên 3,5 tỷ đồng.
Nhiều năm qua đấy, cái quỹ đảng viên thực hành tiết kiệm giúp đỡ đảng viên khó khăn đã phát huy rất là tốt cái mục đích của mình. Đó là một, được cái sự chung tay của tất cả các đảng viên trong thành phố, kể cả những đảng viên đương chức, đảng viên hưu trí và những đảng viên thuộc những thành phần lao động khác cũng cùng tham gia.
Có thể thấy, từ những khoản tiền tiết kiệm nhỏ đã trở thành nguồn quỹ lớn. Chính nguồn quỹ này đã và đang trở thành chỗ dựa về cả vật chất lẫn tinh thần cho nhiều đảng viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là việc làm ý nghĩa thiết thực theo tinh thần của chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhật Dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.